Lạy Chúa, xin mở mắt con. Tác giả Garius, chương 5, công tác của những thiên sứ. Kinh Thánh chỉ ra rõ ràng rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết về sự tồn tại và bản chất hoạt động của các thiên sứ. Bởi vậy, chúng ta không nên cho rằng sự giảng dạy về thiên sứ không có liên hệ gì tới đời sống của chúng ta hôm nay. Hơn thế, việc nhận thức về sự tồn tại và công tác của thiên sứ trong thế giới ngày nay sẽ làm phong phú đời sống cơ đốc của chúng ta trong nhiều lĩnh vực. Trích từ Thần học hệ thống của Wade Grundon. Kinh Thánh đưa ra một câu hỏi đáng lưu ý trong Hebrews chương 1 câu 12 về các thiên sứ. Không phải tất cả thiên sứ là các thần phục vụ được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi hay sao? Những thiên sứ được sai xuống thế gian để giúp đỡ những người thừa hưởng sự cứu rỗi là những người tin vào Đức Chúa Trời của họ. Các thiên sứ được giao nhiệm vụ trên đất này. Trong việc học hỏi Kinh Thánh, chúng ta có thể kết luận rằng các thiên sứ là những tạo vật linh và những thiên sứ ấy có thể được nhìn thấy nếu cần thiết. Martin Luther, nhà cải chánh vĩ đại người Đức, từng trích dẫn câu Kinh Thánh này khi nói: một thiên sứ là một tạo vật linh mà không có thân thể, được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời để phục vụ con cái Chúa và hội thánh. Trong Hebrews chương 1 câu 14, bản dịch Kinh Thánh đầy thần linh sự sống chép: các thiên sứ phục vụ ám chỉ công việc giúp đỡ, trợ giúp của các thiên sứ. Các thiên sứ là các thần hầu việc hoặc những trợ thủ thiên đàng, là những thần vẫn còn đang hoạt động ngày nay. Sự can thiệp của thiên sứ trong sách công vụ chương 12 câu 6 đến 17 là một ví dụ điển hình về một thiên sứ được Chúa sai đến để giải cứu Phi-e-rơ khỏi nhà tù và khỏi bị hành hình. Lúc đó, Phi-e-rơ bị tù trong thời điểm lễ vượt qua, ngay sau khi sứ đồ Gia-cơ là em của Giăng bị giết. Hiển nhiên, vua Herod Agrippa đã đợi đến lúc này để bắt Phi-e-rơ, vì đây là lúc có nhiều người Do Thái trong thành hơn thường lệ tại lễ vượt qua. Và hành động của ông sẽ dấy lên nỗi kinh khiếp trong vòng những tín hữu còn mới mẻ. Nhưng bởi lời cầu nguyện khẩn thiết của các tín hữu câu 12 mà đã tác động lớn đến kết quả của sự việc này. Thiên sứ của Chúa đã đến đánh thức Phi-e-rơ dậy, và rồi những xiềng xích trên người Phi-e-rơ rớt xuống. Thiên sứ nói với ông: hãy mau trỗi dậy, hãy nịt lưng và mang dép vào, hãy mặc áo ngòi và đi theo ta. Câu 7, câu 8. Sau đó, cửa ngục lập tức mở ra khi Phi-e-rơ theo thiên sứ. Sứ đồ Phi-e-rơ cứ tưởng là mình đang nằm mơ, nhưng rồi cuối cùng ông cũng nhận ra những điều đang xảy ra là thật. Câu 11. Khi Phi-e-rơ đến nhà mẹ của Giăng, cũng gọi là Mát, nơi mọi người đang nhóm lại cầu nguyện kín nhiệm, một đầy tớ gái tên là Rô-đơ ra mở cửa. Cô quá vui mừng mà chạy trở lại vào nhà báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Những tín hữu đang nhóm lại ở đó đáp lại người đầy tớ gái một cách kinh ngạc: chắc đó là thiên sứ của ông. Câu 15. Tôi tin rằng những sự biểu lộ của thiên sứ hết sức là bình thường trong thế kỷ đầu tiên. Những tín hữu đầu tiên này không bị giật mình, hoảng hốt về câu chuyện Phi-e-rơ được phóng thích ra khỏi tù bởi sự can thiệp của thiên sứ. Điều này khiến chúng ta tin vào sự xuất hiện của một thiên sứ đã trở nên rất thông thường vào thời kỳ đó. Về số lượng các lần thiên sứ được nhắc đến trong Kinh Thánh, có gần 300 chỗ trong Kinh Thánh nói đến thiên sứ. Và thật thú vị là thiên sứ được nhắc đến trong Tân Ước 160 lần, 65 lần, nhiều hơn Cựu Ước, liệt kê hơn 100 lần ở trong Cựu Ước. Thiên sứ không chỉ được nhắc tới trong một vài sách của Kinh Thánh, nhưng được nhìn thấy trong 34 sách, từ cuốn sách trước nhất là Sáng Thế Ký đến sách cuối cùng của Kinh Thánh là Khải Huyền. Câu hỏi là có bao nhiêu thiên sứ vẫn là một vấn đề khiến cho nhiều nhà thần học tranh cãi từ thời điểm Kinh Thánh ghi lại đến nay. Trả lời cho câu hỏi này, vua David đã viết: "Xe của Đức Chúa Trời hàng nghìn hàng vạn, nhiều vô số." Matthew Henry bình luận Thi Thiên 68 câu 17 như sau: "Các thiên sứ là những xe ngựa của Đức Chúa Trời, là xe ngựa chiến của Ngài. Chúa sử dụng những xe này chống lại kẻ thù của Ngài. Những xe ngựa chuyên chở mà Ngài sai đến, những bạn hữu của Ngài, như khi Ngài làm cho Eli, là những xe ngựa chiến để Chúa bày tỏ vinh hiển và quyền năng của Ngài giữa vòng những con người thời đó. Những xe ngựa ấy có số lượng rất lớn, 20.000 xe, thậm chí cả muôn vàng xe. Dù đếm theo cách nào, lực lượng hay đạo binh thiên sứ cũng hết sức to lớn. Sách Hebrew chương 12 câu 22 gọi số lượng ấy là muôn nghìn thiên sứ. Bản dịch Kinh Thánh mở rộng ghi lại câu này là vô số muôn vàng thiên sứ đang quây quần vui vẻ. Trong khải tượng của Giăng trên đảo Bác Mô, được chép trong Khải Huyền, sứ đồ Giăng ghi lại cảnh các thiên sứ đang thờ phượng Chúa Giêsu. Tôi nhìn xem và nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh Ngài, các sinh vật và các trưởng lão. Có muôn muôn nghìn nghìn thiên sứ đồng hát lớn tiếng rằng: Chiên con đã bị giết, xứng đáng được y quyền, giàu có khôn ngoan, uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi. Khải Huyền chương 5 câu 11-12. Muôn muôn nghìn nghìn mô tả khoảng 100 triệu thiên sứ vây quanh Ngài Chúa Giêsu. Đạo binh thiên sứ này được mô tả như là vô số của vô số. Theo bản dịch của một bản Kinh Thánh mở rộng nói đến trong sách Khải Huyền chương 5 câu 11. Mặc dù có nhiều quan điểm thần học về số lượng các thiên sứ, Kinh Thánh không nói cụ thể về con số này. Sách Khải Huyền 19 câu 14 cho biết: Các đạo quân thiên sứ hoặc các đạo quân trên trời sẽ quay trở lại với Chúa Giêsu trong trận chiến Armageddon. Công tác yên ủi và thêm sức của thiên sứ. Công tác này được nói đến trong Thi Thiên 103 câu 20-21, chứa đựng sự giải nghĩa về chức vụ năm mặt của thiên sứ. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức mạnh làm theo mệnh lệnh của Ngài và vâng theo tiếng Ngài, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các thiên binh của Đức Giê-hô-va, là đầy tớ Ngài, làm theo ý muốn Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Nhìn vào đoạn Kinh Thánh này, tôi tin rằng những câu Kinh Thánh được bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời cho thiên sứ. Các thiên sứ tồn tại để phục vụ Ngài với năm chức năng khác nhau. Ngoài chức năng chúc tụng và thờ phượng Chúa, năm mục đích khác được liệt kê dưới đây liên quan trực tiếp đến vai trò của thiên sứ được sai đến để giúp đỡ đời sống tín đồ. Hebrew chương 1 câu 14. 1. Các thiên sứ thêm sức để mạnh mẽ. 2. Các thiên sứ thi hành thực thi lời Chúa. 3. Các thiên sứ vâng theo lời phán của lời Ngài. 4. Các thiên sứ phục vụ Ngài. Và 5. Các thiên sứ làm theo ý muốn của Chúa. Ít nhất có hai chỗ trong Tân Ước là Matthew chương 4 câu 11 và Luca chương 22 câu 43 nói về những thiên sứ của Đức Chúa Trời phục vụ cứu Chúa của chúng ta. Điều dễ thấy khi việc đọc những đoạn Kinh Thánh này là Các thiên sứ đóng vai trò trong chức vụ của Chúa Giêsu và công tác của thiên sứ được gọi là các thần hầu việc của Đức Chúa Trời tiếp tục giúp đỡ tất cả những ai tin Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4, sau khi kiên ăn 40 ngày, Chúa Giêsu đã đối diện với những cám dỗ từ Sa-tan. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu mỏi mệt sau những ngày kiên ăn và phải chàm trán với kẻ cám dỗ. Chúa Giêsu cần sự giúp đỡ của các thiên sứ. Ma quỷ bỏ đi và kìa, các thiên sứ đến phục vụ Ngài. Câu 11. Bản dịch Kinh Thánh đầy thần linh và sự sống chú thích trong tiếng Hy Lạp từ Angelos, các thiên sứ, trong Ma-thi-ơ chương 14 câu 11 rằng: Thiên sứ đến mang một sứ điệp. Bởi vậy gọi đó là một sứ giả. Trong Tân Ước, từ này đặc biệt dùng để nói về một thể linh, một cá thể thiên thượng phục vụ Chúa và đóng vai trò như một sứ giả đến từ Chúa, được sai xuống để thi hành những mục đích của Ngài và khiến các thiên sứ được nhận biết bởi con người. Trong Luca chương 22, Chúa Giêsu đi lên núi Ô-liu với các môn đồ của Ngài trong một dịp để cầu nguyện trước khi Ngài bị bắt và chịu đóng đinh. Kinh Thánh mô tả sự đau đớn của Ngài trong thời khắc đó, và mồ hôi Ngài trở nên như giọt máu rơi xuống đất. Câu 44. Trong câu 43, chúng ta được biết có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. Nếu chính Chúa của chúng ta đã đối diện với những trận chiến trên đất này còn cần các thiên sứ giúp đỡ và thêm sức, thì huống chi là bạn và tôi lại càng cần sự giúp đỡ và can thiệp của các thiên sứ đến giường nào. Để tôi chia sẻ một câu chuyện về chính gia đình tôi. Cha tôi là Homon Ott. Ông đã có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài trên đời sống phục vụ Chúa của tôi. Ông là một cơ đốc nhân tận hiến. Ông luôn gắn bó với hội thánh địa phương và phục vụ nhiều cộng đồng xa xôi để chạm đến nhiều cuộc đời khốn cùng. Ông cũng từng là người chơi trong đội bóng đá chuyên nghiệp của chức vụ trong tù của Bill Clark và cũng ở trong chức vụ gặp gỡ người bạn tù ở Florida và những chức vụ trong tù ngục. Sau một thời gian dài bị bệnh về phổi, cha tôi đã về với Chúa. Trước khi qua đời, ông đã nhờ tôi tổ chức đám tang của ông, và tôi biết đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với mình lúc đó. Làm thế nào mà một mục sư có thể chỉ đạo đám tang của chính cha mình mà không mất bình tĩnh? Tôi thật sự không chắc là tôi có thể làm được. Sau khi nói một vài lời giới thiệu về tiểu sử của cha mình, tôi đã dâng trào cảm xúc và tôi không chắc rằng liệu mình có thể tiếp tục được hay không. Trong khi tôi ngồi xuống và cố kiềm chế bản thân, anh tôi là Charles đọc một vài đoạn kinh thánh mà cha tôi yêu thích. Chúa ơi, con không biết liệu con có làm được điều này nữa không? Tôi cầu nguyện, con thật sự cần ai đó giúp đỡ. Sau đó tôi nhìn xuống ở ngay giữa lối đi và thấy một thiên sứ đứng đó. Thật ra thiên sứ ấy là một phiên bản sơ cấp của thiên sứ tôi từng nhìn thấy tại Manas Brazil vài tuần trước đó. Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi nhìn thấy nhiều thiên sứ đang đứng vai kề vai xung quanh phòng và tất cả thiên sứ đang cầm gươm trần. Hình ảnh này thay đổi tôi ngay lập tức lúc đó. Tôi biết rằng Chúa hiện diện tại nơi này và mọi thứ sẽ ổn thôi. Dòng cảm xúc dâng trào của tôi trở nên ổn định khi sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập vào con người tôi. Lập tức tôi đứng lên và sức lực liền đến trên tôi, và tôi bắt đầu phục vụ gia đình, cha tôi và các bạn bè trong quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa biết được tôi cần sức lực và sự khích lệ của Thiên Sứ Ngài. Điều này nhắc tôi về lời của Ngài trong Thi Thiên 91 câu 11-12: Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, khẹo chân ngươi vấp nhầm đá chân. Tiến sĩ Billy Graham nói về Thi Thiên 91 câu 11-12 rằng: Ông tin mỗi chúng ta có những thiên sứ bảo vệ xung quanh. Quan sát từ các thiên sứ là số nhiều trong đoạn kinh thánh này. Ông kết luận rằng mỗi một tín hữu phải có ít nhất hai thiên sứ được giao trách nhiệm để bảo vệ họ. Các thiên sứ và sự chữa lành. Sách Giăng chương 5 câu 1 đến câu 4 kể về câu chuyện hồ nước Bethesda tại Jerusalem, nơi có một thiên sứ chữa lành trên những người bệnh nào nhảy xuống nước. Ở đó có vô số những người bệnh tật, mù lòa, què quặt và bại liệt. Họ chờ cho đến khi nước động vì thỉnh thoảng có một thiên sứ giáng xuống hồ, làm cho nước động. Lúc nước động, ai xuống hồ trước dù mắc bệnh gì cũng được chữa lành. Câu 3-4. Vinh hiển của Chúa đổ xuống những buổi nhóm trong một ngày tại Mayo và một thành phố ngoại ô của Sao Paulo, Brazil. Xảy ra tương tự như điều được ghi lại trong Các Vua Nhất chương 8 câu 11, nơi mà do đám mây ấy mà các thầy tế lễ không thể tiếp tục cử hành lễ được, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập đền thờ của Ngài. Cũng vậy, không một ai có thể đứng nổi tại đó trước sự hiện diện của Chúa. Hôm ấy tôi giảng về chủ đề vinh hiển của Đức Chúa Trời khi quyền năng của Chúa đến. Người ta bắt đầu khóc, một số người té xuống sàn. Người thông dịch của tôi té xuống sàn, mắt kính của cô ấy gần như rớt khỏi mặt cô ấy, cái micro lăn ra khỏi tay cô ấy. Mục sư hội thánh đến và cố đánh thức cô ấy dậy nhưng không thành. Một thông dịch khác tiến đến trong khi tôi đang thăm cầu nguyện để biết mình phải làm gì. Không làm gì cả, Chúa chỉ dẫn tôi. Còn hãy xem điều ta sẽ làm. Một làn sóng khác đến qua phòng mãnh liệt hơn trước. Làn sóng thứ ba, sự hiện diện của Chúa đến thật mãnh liệt và dày đặc, khiến tôi không thể đứng nổi. Tôi cố đưa cánh tay mình ra bám vào bục giảng, nhưng chân tôi cứng như chì vậy. Tôi không thể cử động đôi chân để giữ mình khỏi té được, và tôi bắt đầu trượt xuống chân của bục giảng. Tôi nằm dưới sàn 1.5 tiếng đồng hồ. Mục sư và 5 phụ tá của ông đều cũng nằm dưới sàn. Buổi nhóm được giao phó hoàn toàn trong tay Chúa. Người ta kêu khóc, những giọt nước mắt tuôn chảy dễ dàng. Khuôn mặt của những người biểu lộ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vinh hiển Ngài thăm viếng mọi người ở khắp mọi nơi trong khán phòng. Kết quả của vinh quang Đức Chúa Trời tuôn đổ trong buổi nhóm luôn là sự chữa lành, phép lạ và những dấu kỳ. Cho đến ngày hôm sau, chúng tôi mới biết được những điều Chúa đã làm. Sau đó, những lời làm chứng về sự chữa lành ồ ạt đến với chúng tôi. Một người nam 25 tuổi bị điếc một bên tai và được lành ngay lập tức khi tiếng tách trong tai cậu ấy được vang ra. Một người phụ nữ nói mắt của cô ấy bắt đầu bùng cháy và rồi có 3 thiên sứ đến chạm vào mắt cô. Cô không cần đeo kính nữa, cô ấy có thể nhìn thấy cách rõ ràng. Một phụ nữ khác có một vết lõm sâu ở cẳng tay do một căn bệnh đã ăn mòn phần thịt chỗ đó. Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ sáng tạo. Ngài ban cho cô ấy một cơ bắp mới và phần thịt mới. Chưa ai cầu nguyện cho những người này cả. Trong những buổi nhóm tại Rio, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng như một bức tượng cạnh ca thi. Người phụ nữ này hoàn toàn đứng yên, ngoại trừ cánh tay của cô ấy đưa qua đưa lại thỉnh thoảng trước mặt. Cô ấy nhăn nhó trong đau đớn. Tôi không làm điều ấy, cô ấy lặp lại, tôi không làm điều ấy. Trước đây, người phụ nữ ấy được ra đời bởi phương pháp sinh hút nhưng không thành. Điều đó khiến cánh tay và vai bên trái của cô bị yếu và ngắn hơn tay và vai bên phải. Cả thầy nhìn thấy một thiên sứ của Chúa bắt đầu vặn và di chuyển cánh tay của người phụ nữ này. Vai của người chị em đã bắt đầu trở nên đầy đặn và cánh tay chị ấy dài ra và khả năng di chuyển của chị đã được phục hồi hoàn toàn. Một mục sư Brazil đứng quan sát toàn bộ quá trình ca thi cầu nguyện cho bàn tay, cánh tay và vai của một cô gái trẻ. Tối hôm sau, mục sư ấy hỏi chúng tôi một câu hỏi qua người thông dịch. Giữa những thiên sứ và sự chữa lành có mối liên hệ gì không? Ông hỏi, tôi đã nhìn thấy thiên sứ nắn cánh tay của cô gái đó. Không còn nghi ngờ gì, những thiên sứ liên quan rất nhiều đến sự chữa lành siêu nhiên. Tại Đại hội Tỉnh thức Toàn cầu ở Hamburg năm 2003, Cathy bắt đầu cầu nguyện cho người ta khi cô ấy nhìn thấy một thiên sứ đứng đằng sau một người đàn ông. Cô ấy chạm vào đầu người đàn ông và anh ta té xuống vật lộn dữ dội trên ghế. Hành động này giống như một cách thức để Cathy bắt đầu cầu nguyện cùng các hoạt động của thiên sứ. Cuối cùng, người đàn ông ấy bình tĩnh trở lại và Cathy nhìn thấy thiên sứ thổi vào đầu anh ta 3 lần. Vợ tôi không biết có vấn đề gì với anh ta, nhưng cô ấy hiệp nhất với các động tác của thiên sứ. Cô ấy làm y như điều mình đã nhìn thấy các thiên sứ làm. Cô ấy thổi 3 lần vào đầu người đàn ông. Một lúc sau, Cathy hỏi, điều gì đã xảy ra cho anh vậy? Ồ, điều này thật khó giải thích, anh ta đáp. Nhưng tôi đã có một cuộc điều trị sốc điện 3 năm về trước. Điện đã vào não tôi và tôi đã quên rằng mình là ai. Nhưng khi chị đặt tay vào đầu tôi cảm thấy các tế bào não của tôi đang được phục hồi. Tôi cảm thấy như tôi đã lấy lại được con người của mình. Những đôi cánh của thiên sứ. Trong Esai chương 6 câu 1 đến câu 6, tiên tri Esai mô tả cảnh tượng mà ông nhận được khải tượng từ nơi Chúa trên ngai của Ngài. Với mỗi seraphim có 6 cánh thờ phượng quanh Ngài. Các seraphim đứng chầu quanh Ngài, mỗi vị có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Bản dịch Kinh Thánh đầy thần linh sự sống bình luận kinh đoạn này rằng chức vụ của seraphim là chầu quanh Ngài và ngợi khen Chúa. Các seraphim liên tục dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời cũng như tán dương chúc tụng bản chất và thuộc tánh của Ngài và giám sát sự thờ phượng trên thiên đàng. Các seraphim có thể là những thiên sứ ngợi khen trong Thi Thiên 148 câu 2. Dù các seraphim không được xác định cụ thể, seraphim là số nhiều của Seraph trong tiếng Hebrew và được định nghĩa như là một thể thiên sứ bùng cháy bốc lửa bay lượn. Seraphim còn được cho là những thiên sứ có màu sắc hoặc diện mạo rực lửa hoặc cử chỉ hay mức độ rõ ràng giống như ngọn lửa. Rõ ràng, seraphim có một vai trò trong sự ngợi khen danh Chúa và thuộc tánh của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Nhưng Esai chương 6 câu 6 câu 7 khiến chúng ta tin rằng những seraphim ấy cũng có vai trò tẩy sạch và thánh hóa những đầy tớ của Ngài. Bây giờ, một trong các seraphim bay đến tôi, trong tay cầm than lửa đỏ đã dùng kẹp gấp từ bàn thờ. Vị ấy đưa than lửa đỏ chạm vào miệng tôi và nói, đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi đã được tha rồi. Trong một vài cuộc gặp gỡ với thiên sứ, tôi đã được bọc trong những đôi cánh của thiên sứ. Nhưng ngay sau đám tang của cha mình, tôi đã có một kinh nghiệm tương tự khi cầu nguyện cho mẹ mình là Rubios. Bà mẹ tôi đã kết hôn hơn 60 năm và bây giờ mẹ tôi sẽ phải ở một mình. Các con cái của bà chủ yếu sống ở các thành phố xa. Mẹ và tôi đều khóc trong ngày tôi cầu nguyện cho bà. Nhưng lạ thay, khi tôi cầu nguyện, tôi đã nhìn thấy một thiên sứ đến phía sau mẹ và dùng cánh ôm bà. Một sự bình an ngập tràn về sự chăm sóc của Chúa cho mẹ tôi lan trên tôi. Mẹ ơi, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến với mẹ và mẹ được ở trong cánh tay tốt lành. Tôi nói với bà, khoảng 6 tuần sau, vợ chồng tôi đến thăm. Bà nói, mẹ có vài điều cần nói với các con. Một ngày nọ mẹ rất mệt và mẹ đã chợp mắt. Khi mẹ tỉnh ngủ và chuẩn bị dậy, mẹ thấy một ánh sáng rực rỡ bao quanh. Mẹ nhìn rồi ánh sáng ấy biến mất. Tôi mỉm cười, còn tin rằng đó là cách Chúa bày tỏ cho mẹ rằng Ngài đã sai một thiên sứ đến để chăm sóc mẹ, tôi gợi ý. Mẹ cũng tin như vậy, mẹ tôi đáp cách tự tin. Khi nói về cánh hoặc lông, có vẻ khác lạ với một số người, nhưng Kinh Thánh trưng dẫn điều này. Thi Thiên 91 câu 4 chép, Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi được nương náu mình. Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái can của người. Giáo sư Kinh Thánh Marilyn Hickey nhận xét những điều này về Thi Thiên 91 câu 4 như sau. Do Chúa không có lông hoặc cánh, một số người cho rằng những lông và cánh này nói về những đôi cánh của Thiên Sứ bảo vệ chúng ta, để bảo vệ, bào phủ, gìn giữ chúng ta khỏi vấp ngã, hư mất hoặc sa vào những mối nguy hiểm khó lường trong thế giới linh vô hình. Những Thiên Sứ và lửa của Đức Chúa Trời, màu sắc chói sáng hoặc vinh hiển của những Seraphim cũng được Ezechiel mô tả khi nói đến bốn sinh vật sống, cũng là hình ảnh của Thiên Sứ đến từ thiên đàng và lăng tảng đá khỏi hầm mộ nơi Chúa Giêsu chịu chôn. Matthew mô tả Thiên Sứ như thế này: hình dung Thiên Sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. Matthew chương 28 câu 3. Sự mô tả của Matthew về Thiên Sứ phù hợp với lời đã chép trong Daniel chương 10 câu 6, nơi mà tiên tri Daniel tìm kiếm Chúa suốt 3 tuần liền. Thân hình sáng như bích ngọc, gương mặt như ánh chớp, đôi mắt như ngọn đuốc hừng, đôi tay và đôi chân như đồng đánh bóng và tiếng nói như tiếng đám đông. Tác giả sách Hebrew cũng nói đến hình ảnh ngọn lửa và diện mạo sáng chói của Thiên Sứ. Về các Thiên Sứ thì Ngài phán: Đức Chúa Trời làm cho các Thiên Sứ Ngài như gió và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa. Hebrew chương 1 câu 7. Cũng vậy, Thessalonica 2 chương 1 câu 7 chép: trong ngày Chúa là Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến giữa ngọn lửa hừng với các thiên sứ đầy uy lực của Ngài. Diện mạo trắng và chói lòa như tia chớp này càng được xác nhận bởi tướng lãnh William Booth, người đã thiết lập ra đạo quân cứu thế. Ông đã viết về một khải tượng thiên sứ rằng mỗi thiên sứ được bao quanh bởi một ánh hào quang của cầu vồng thật chói sáng mà không thể nắm giữ được, không một người nào có thể đứng nổi trước ánh sáng ấy. Một kinh nghiệm tại Brazil. Tại Manaus, Brazil, nơi chúng tôi tổ chức các buổi nhóm, hội thánh tại đó đột nhiên bùng nổ sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngay đằng sau chỗ ban phục vụ chúng tôi ngồi, vinh hiển của Đức Chúa Trời đồng chạm trên toàn bộ những người ở đó. Tôi đã không nhìn thấy những thiên sứ đang thăm viếng người ta, nhưng tôi đã nhìn thấy tác động của công tác các thiên sứ. Tôi bước đến đội phục vụ và thông báo: hãy quay lại và nhìn phía sau các bạn. Lúc đó, trong phòng nhóm rất ồn, nên không có ai nhìn lại mà chỉ có một cô gái tên là Rachel Stoppard nhìn lại. Đây là những lời mô tả chính xác của cô gái và điều cô nhìn thấy. Tôi đã từ từ quay lại và điều tôi thấy đầu tiên là những ngựa xe lửa xếp thành bức tường trắng. Khi tôi quay lại nhìn, tôi thấy một thiên sứ to lớn đứng đằng sau tôi và đột nhiên có ngọn lửa bắn ra từ thiên sứ ấy. Ngọn lửa ấy khiến tôi bất ngờ té xuống ghế, nhưng thiên sứ đã đỡ lấy tôi. Khi thiên sứ làm vậy, ngọn lửa phóng từ thiên sứ vào tôi, bắt đầu từ đầu. Điều đó giống như những làn sóng điện lửa từ đầu tôi xuống cánh tay và chân. Ngọn lửa ấy giống như lớp sóng này đến lớp sóng khác, từ từ lan tỏa khắp cơ thể tôi. Tôi muốn la lên vì tôi nghĩ rằng mình sẽ chết khi ngọn lửa này đi qua. Khi một làn sóng lửa đi qua, tôi có thể cảm thấy cánh tay của thiên sứ bao quanh giữ chặt tôi và nói: cứ bình tĩnh, ta đã nắm được ngươi, ngươi không chết đâu. Thiên sứ ấy ôm tôi và tiếp tục nói: ta sẽ không rời đi, ta sẽ không rời đi. Khi điều này xảy ra, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng tôi có thể nhìn thấy căn phòng có ngài của Chúa từ xa. Khi tôi bắt đầu tập trung vào ngài ấy, tôi bắt đầu kêu lên: hãy đưa tôi đi, tôi muốn đến đó, tôi muốn đến đó. Tôi có thể thấy ánh sáng dịu êm lan tỏa từ ngài Chúa và tôi có thể nhìn thấy nhiều màu sắc đang xoáy và chuyển động. Cuối cùng, thiên sứ đáp: không, đây chưa phải thời điểm để đến đó. Ngươi phải ở đây. Hình ảnh trước mắt tôi dần dần phai nhạt và tôi nhận ra 4 tiếng đồng hồ đã trôi ra. Từ đó trở đi, tôi đã kêu cầu một mối thông công mật thiết tươi mới với Đức Chúa Trời. Từ đó trở đi, Tôi đã nhận ra rằng tôi và chồng mình là Gary được kêu gọi đến nhiều quốc gia. Tôi nhận ra rằng có một nơi ở trong phòng là ngai của Chúa, nơi những lời cầu nguyện và cầu thay được phóng thích để cho những thang lửa có thể đem đến nhiều quốc gia. Tôi cũng nhận ra rằng ngọn lửa này được đem đến nhiều gia đình và đến trên những người cha người mẹ, rồi tới con cái của mình. Tận mắt thấy thiên sứ. Trong cuốn sách kinh điển của mình về thiên sứ, những đặc vụ bí mật của Đức Chúa Trời, nhà truyền giáo nổi tiếng Billy Graham viết rằng ông không thể nói ông đã từng nhìn thấy một thiên sứ, dù ông tin vào vai trò của thiên sứ trong đời sống chúng ta theo như lời Kinh Thánh. Đây có thể là quan điểm chính của phần lớn Cơ Đốc nhân. Các học giả tranh cãi cụm từ các con trai của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 2 liệu có phải ám chỉ các thiên sứ hay không. Tuy nhiên, Kinh Thánh nhấn mạnh rằng các thiên sứ là các linh hậu việt. Bởi vậy, các thiên sứ không tồn tại theo thể vật lý. Những thiên sứ không sở hữu thân thể vật lý, nhưng các thiên sứ có thể mặc lấy những thân thể vật lý nếu được Chúa giao cho một nhiệm vụ cụ thể trên đất. Tác giả sách Hebrew càng xác nhận rõ hơn rằng các thiên sứ có thể có diện mạo vật lý mà chúng ta không nhận ra. Chớ quên tỏ lòng hiếu khách, vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hebrew 13 câu 2. Vậy nên, chính Kinh Thánh cho chúng ta những ví dụ về những người thực sự đã nhìn thấy thiên sứ bằng chính mắt mình. Hãy để tôi trưng dẫn ba ví dụ rõ ràng này. Ví dụ đầu tiên trong sách Dân Số Ký chương 22, câu 22-30, nói về tiên tri Ba-la-am được mời từ Mesopotami bởi người Moab đến để rủa xả dân tộc Israel. Trên đường Ba-la-am đi với các quan chức Moab, thiên sứ của Chúa đã chặn đường Ba-la-am lại. Thật kinh ngạc là con lừa của Ba-la-am nhìn thấy thiên sứ trước. Lúc ấy Đức Giê-hô-va mở mắt Ba-la-am và ông thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa đường, tay cầm thanh gươm trần. Ông cúi rạp mình sắp mặt xuống đất. Dân Số Ký chương 22 câu 31. Mặc dù ông là một tiên tri và lẽ ra phải là người nhìn thấy thiên sứ của Chúa, nhưng Ba-la-am đã không nhìn thấy cho đến khi Chúa mở mắt ông. Ba-la-am đã thấy gì? Rõ ràng Ba-la-am đã nhìn thấy dung mạo thể lý của thiên sứ và tiếp tục nói chuyện với thiên sứ ấy. Câu 32 đến 35. Ví dụ thứ hai về mắt của một người được mở ra để thấy thiên sứ được tìm thấy trong Samuel 2 chương 24. Khi David đã phạm tội với Chúa bởi việc tổng kiểm tra dân số. Câu 10. Sau đó nhà tiên tri Gad đưa ra ba lựa chọn cho David về hình phạt cho tội lỗi của ông. Kinh Thánh ghi lại rằng một thiên sứ hủy diệt được sai đến với một dịch bệnh và 70.000 người đã chết vì hình phạt ấy. Lúc ấy thiên sứ Đức Giê-hô-va ở gần săn đạp lúa của Arauna người Jebusit. Câu 16. Câu Kinh Thánh tiếp theo mô tả điều kinh ngạc đã xảy ra cho David. Thấy thiên sứ đánh phạt dân chúng, David thưa với Đức Giê-hô-va. Câu 17. David đã nhìn thấy thiên sứ. Thiên sứ trở nên hữu hình và rất ít người vẫn có thể y như trước sau khi đã gặp gỡ những thần linh siêu nhiên này của Đức Chúa Trời. Vua David đã trở nên ăn năn thống hối. Chính tôi đã phạm tội, chính tôi đã hành động bướng bỉnh. Còn các con chiên này không có làm chuyện gì đâu. Nguyện tay Chúa giáng trên tôi và nhà cha của tôi. Câu 17. Điều đáng thú vị là săn đạp lúa của Arauna nằm trên núi Moria, nơi mà chính Abraham dâng Isaac và sau này là nơi cư ngụ của đền thờ Solomon. Sử Ký 2 chương 3 câu 1. Ví dụ thứ ba được tìm thấy trong Các Vua 2 chương 6 chép về vua Syria đang gây chiến với Israel. Đức Chúa Trời ban chiến thuật cho tiên tri Elise để đánh bại đạo quân xâm lược này. Những ngựa xe và lực lượng hùng hậu này đến ban đêm bao vây thành Đô Than nơi Elise ở. Câu 13-14. Vào sáng hôm sau, đầy tớ của Elise thấy quân lính với ngựa và xe đang bao quanh thành. Anh ta nói với Elise: "Thầy ơi, chúng ta phải làm sao đây?" Câu 15. Câu trả lời của Elise đầy sự vững tin vào Chúa, đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Sau đó, vị tiên tri cầu nguyện một lời cầu nguyện hiếm thấy, lạy Chúa Giê-hô-va, xin mở mắt cho tôi tớ của con, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Elise. Câu 17. Hiển nhiên, những thần linh hoặc những thiên sứ đã ở trước đó khi mắt của người đầy tớ được mở ra. Tuy nhiên, những thiên sứ không thể được nhìn thấy bởi mắt thường, và chỉ sau khi lời cầu nguyện của Elise là xin mở mắt thuộc linh để nhìn thấy những thiên sứ này được sai xuống từ thiên đàng. Trong phần nghiên cứu sách Các Vua Hai chương 6 câu 17, rõ ràng đây là một ví dụ về một con người hữu hình được ban cho cái nhìn thấu vào thế giới linh. Các chiến xa và ngựa bằng lửa ấy không thể nhìn thấy bằng mắt thường cho đến khi Chúa đáp lời cầu nguyện của Elise. Sau đó, các thể linh này luôn ở đó mới hoàn toàn thể hiện hữu hình. Điều này không chỉ xảy ra ở thời Elise, điều này cũng đang xảy ra ngày nay. Những ví dụ trong Tân Ước, ai đó có thể cho rằng những phần Kinh Thánh trên chỉ là việc chúng ta xem lại những nhân vật trong Kinh Thánh đã nhìn thấy thiên sứ mặt đối mặt từ thời Cựu Ước. Điều này hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, năm ví dụ sau đây về hoạt động các thiên sứ đều đến từ Tân Ước. Ví dụ đầu tiên được tìm thấy trong sách Luca chương 1 câu 11 đến 22, chép về việc Sachari là cha của Giăng Báp-tít được thiên sứ Gabriel hằng đứng trước mặt Đức Giê-hô-va báo tin. Đoạn Kinh Thánh cụ thể này cho phần nghiên cứu của chúng ta nằm trong sách Luca chương 1 câu 11 đến 12, có chép: bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện đến với Sachari đứng bên phải bàn thờ dân hương. Thiên sứ thấy thiên sứ, Sachari bối rối kinh hãi. Điều đáng lưu ý là Sachari đã nhìn thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ví dụ thứ hai cho chúng ta về cuộc viếng thăm của thiên sứ được chép trong Luca chương 1 câu 26-38, thông báo cho trinh nữ Mary về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David tổ phụ của Ngài. Câu 32. Lời loan báo này cũng đến từ thiên sứ Gabriel. Thiên sứ được sai đến Nazareth để báo tin cho Mary. Không có nghi ngờ gì về việc Mary đã nhìn thấy thiên sứ, vì Mary vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện với thiên sứ ấy. Trong trường hợp này, thiên sứ xuất hiện với con người. Mary nói với thiên sứ Gabriel về sự giáng sinh của Chúa. Mary được thiên sứ nhắc tới người bà con của mình là Elizabeth, người cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi. Câu 36. Và không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Sau đó thiên sứ rời đi. Ví dụ thứ ba cho chúng ta trong sách Giăng chương 20 câu 11 đến 12, nói về Mary Magdalene đã không thấy thân thể Chúa Giê-xu nơi mộ. Mary đứng bên ngoài mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác Chúa Giê-xu, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân. Một số bản dịch Kinh Thánh nói rằng Mary Magdalene nhìn ngắm những thiên sứ. Đó là cách nói cổ xưa ám chỉ Mary Magdalene đã thấy các thiên sứ. Việc bà nhìn thấy hai thiên sứ thật rõ ràng, những thiên sứ ấy thật hữu, và quả thật Mary đã tiếp tục cuộc nói chuyện với các thiên sứ. Câu 13. Trường hợp thứ tư về việc nhìn thấy thiên sứ được chép trong sách Công Vụ 12 câu 4 đến 11, nói về việc sứ đồ Phi-e-rơ bị bắt và bị 4 toán lính hoặc 16 lính canh giữ. Lúc ấy, thiên sứ của Chúa hiện ra trong ngục đánh thức Phi-e-rơ còn đang ngủ và bị xích bằng hai xiềng. Rồi ông và thiên sứ bước ra thì các cửa tù mở và xiềng rớt xuống. Khi ấy Phi-e-rơ nghĩ rằng mình đang nhìn thấy khải tượng. Mọi sự đã thay đổi khi ông phát hiện ra mình đã được tự do và thiên sứ đã cũng rời đi. Bây giờ tôi biết chắc rằng Chúa đã sai thiên sứ Ngài giải cứu tôi thoát khỏi tay Herod và khỏi mọi điều dân Do Thái đang mong đợi. Ví dụ thứ 5 là về việc nhìn thấy thiên sứ được tìm thấy trong sách Công vụ chương 27 câu 23-24, chép rằng thiên sứ của Chúa xuất hiện trên chuyến tàu lên đên gặp bão đang chở sứ đồ Phaolô đến Roma. Lời khích lệ của Phaolô cho những người trên tàu thật đơn giản. Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã hiện đến với tôi và phán: hỡi Phaolô đừng sợ, còn phải ứng hầu trước Caesar. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con. Phaolô đồng ý với điều ông được phán dặn bởi thiên sứ. Ông nói, điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. Các dấu kỳ, phép lạ và thiên sứ. Tháng 9 năm 2002, Cathy và tôi tham dự một hành trình truyền giáo thức tỉnh toàn cầu đến Brazil, bắt đầu tại thành phố Manaus, nơi đã không có mưa trong vòng 3 tháng. Randy Clark đã mời tôi dạy tiết học buổi sáng và tôi đã làm chứng về những cuộc viếng thăm của thiên sứ vào một buổi sáng nọ. Khi thời điểm cầu nguyện bắt đầu, tôi đã nhìn thấy ba thiên sứ đang giúp đỡ một người phụ nữ trong hội chúng. Tôi đến chỗ cô ấy và nói với cô về điều tôi đã thấy. Khi tôi nói ra, Thánh Linh của Chúa đến trên người phụ nữ này và cô bắt đầu khóc. Tôi trở lại bục giảng và nhìn liếc xuống lối phía đi giữa hội thánh. Có một thiên sứ to lớn đang đứng giữa lối đi. Thiên sứ ấy cao ít nhất 30 mét. Thiên sứ ấy đang cầm thanh gươm cực đại trong tay mình. Diện mạo thiên sứ áp đảo và thật khó tin. Diện mạo ấy giống như một đấu sĩ Roma. Tôi liền nhận ra rằng đó là thiên sứ chiến trận. Tôi đưa tay phải mình lên và chỉ vào thiên sứ ấy. Ở đó có một thiên sứ. Tôi cố gắng nói ra, dù tôi không chắc mình có thốt ra hết từng lời hay không. Ngay lúc đó, có một cơn gió mạnh từ thiên sứ thổi qua tôi và tôi té xuống phía sau chỗ bục giảng. Không phải vì cơn gió đó quá mạnh để làm ai té xuống, mà đó là sự hiện diện của Chúa trong cơn gió. Tôi đã không thể đứng nổi trước sự hiện diện của Ngài. Đằng sau bục giảng có một lối đi với hai cánh cửa bằng vàng. Những cánh cửa này mở ra cơn gió thổi đó. Những cây cảnh trên sân khấu đều đung đưa theo gió. Tôi nằm đó trên sàn và vẫn nắm chặt micro, nhưng tôi không thể di chuyển nổi. Tôi đã không thể nói được lời nào. Randy đang ngồi ở hàng ghế đầu và nhìn sang Cathy rồi nói, chị hãy tiếp tục chương trình. Vợ tôi đi lên, lấy micro khỏi tay tôi và bắt đầu nói, tiên tri, luồng gió của Đức Thánh Linh đang thổi qua Brazil và những thần ngoại giáo của Brazil sẽ không còn nữa. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời có một và thật. Ngài sẽ thiết lập vương quyền của Ngài tại Brazil. Khi vợ tôi vẫy tay về phía hội chúng, một vài hàng ghế nhựa trắng ở phía sau bị thổi bay. Một người đàn ông bước ra ngoài tòa nhà để xem luồng gió ấy có đang thổi ra ngoài không. Nhưng không có gì cả. Những cái cây ngồi đó không có đu đưa. Bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng. Bên trong hội thánh, luồng gió tiếp tục thổi vòng quanh, giống như một cơn gió mạnh thổi vào trong nhà ngay lễ ngũ tuần. Hoạt động của thiên sứ thật rõ ràng trong nơi thánh ấy. Luồng gió đang xoáy mạnh khắp các ngõ ngách trong hội thánh. Cuối cùng thì tôi đã có thể bò quanh trên sàn, lấy micro và đưa cho ban phục vụ. Sau đó, những thành viên trong ban phục vụ nói về luồng gió mạnh đang thổi vòng quanh họ khi họ phục vụ. Những báo cáo sau đó cũng cho thấy rằng hầu như tất cả những người đã được cầu nguyện trong ngày đó đều được chữa lành ngay lập tức. Khi tôi cố gắng ngồi dậy, tôi cảm thấy có một lớp sương trên mặt mình. Điều này giống như đám mây vinh hiển của Đức Chúa Trời đã giáng xuống và tôi có cảm nhận thể lý rằng đám sương đó đang xuống trên tôi. Sau đó tôi còn có thể ngửi được mùi hương của Chúa. Hội thánh đó là một hội thánh lớn nhất Brazil với hơn 48.000 thành viên đã được đổ đầy sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Người ta nằm trên sàn khóc lóc khi được Chúa viếng thăm hoặc đứng trong sự kính sợ với hai tay đưa lên ngợi khen và thờ phượng Chúa. Điều tôi muốn nói là Đức Chúa Trời sử dụng những thiên sứ của Ngài để thi hành các công việc của Ngài, các dấu kỳ và phép lạ. Ngài sử dụng những yếu tố tự nhiên đã bày tỏ sự hiện diện và vinh quang của Ngài trong hội thánh, đồng đi cùng các thiên sứ. Vài tuần trước khi đi Ukraine, tôi đã gửi đi một bức thư cầu nguyện. Trong bức thư cầu nguyện đó có một nhu cầu đưa ra, đó là hành lý của chúng tôi sẽ được an toàn và không bị hư hỏng gì khi tới nơi. Vì chúng tôi đi từ lục địa này đến lục địa khác nên việc giữ hành lý an toàn rất quan trọng. Ngày chúng tôi rời Mỹ, Cathy và tôi đang đứng tại sân bay, nhìn theo máy bay của chúng tôi đang nhận hàng. Khi tôi nhìn vào hành lý được cho lên băng tải truyền vào máy bay, đột nhiên Chúa mở mắt tôi. Tôi nhìn thấy một thiên sứ đang ngồi cạnh mỗi túi hành lý của chúng tôi. Và ngay trước khi những túi hành lý được chuyển vào máy bay, vị thiên sứ bên cạnh túi hành lý đầu tiên của tôi vẫy tay chào và mỉm cười với tôi. Thật là bình an và dễ chịu biết bao. Khỏi phải nói, hành lý của chúng tôi đã đến nơi an toàn tại địa điểm cần đến. Những câu hỏi và câu trả lời. Tôi thường được hỏi những câu hỏi liên quan đến những kinh nghiệm của mình về các cuộc viếng thăm của thiên sứ. Và tôi muốn trích dẫn một vài câu hỏi và câu trả lời dưới đây. Câu hỏi 1. Có phải lúc nào ông cũng nhìn thấy các thiên sứ không? Đáp: không. Có những lần Chúa mở mắt tôi thấy những thiên sứ vào những lúc không ngờ được. Điều đó dường như xảy ra khi tôi ít mong đợi nhìn thấy điều gì nhất, và Ngài đột nhiên mở mắt tôi. Có những lần khác khi tôi mong đợi nhìn thấy thiên sứ bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tôi không thấy gì cả. Tôi càng nhạy bén với sự hiện diện của Chúa bao nhiêu, thì tôi càng có thể nhìn thấy trong linh giới rõ bấy nhiêu. Câu hỏi 2. Tôi có thể nhìn thấy các thiên sứ giống như tôi nhìn thấy những người khác không? Đáp: thường thì không. Tôi nhìn thấy các thiên sứ qua con mắt của tâm linh. Tôi nhìn thấy các thiên sứ như thể họ rất thật hữu, và tôi có thể nhìn thẳng qua họ. Phần lớn các lần tôi nhìn thấy thiên sứ với mắt mình mở ra chứ không nhắm. Tôi có thể nhìn thấy trang phục của thiên sứ và điều thiên sứ đang làm. Tôi có thể nhìn thấy tất cả những điều đó như là các thiên sứ rất thật hữu. Tôi cũng có thể nhìn thấy các thiên sứ giống như đang nhìn vào một người. Nhiều lần, tôi nhìn thấy các thiên sứ giống như những ngọn lửa hoặc luồng sáng. Tôi cũng từng nhìn thấy một phần thân thể của các thiên sứ. Câu hỏi 3. Có phải nhìn vào thế giới linh cũng có nghĩa là tôi nhìn thấy ma quỷ? Đáp: nhìn vào thế giới linh là một loại ân tứ đặc biệt của phân biệt các linh, Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 10. Với khả năng phân biệt này, một người sẽ có thể phân biệt giữa thế giới của Đức Chúa Trời và thế giới của Satan. Nhưng đừng sợ, nếu bạn nhìn thấy ma quỷ, hãy hỏi Chúa rằng tại sao Ngài cho phép bạn nhìn thấy ma quỷ. Hãy nhớ rằng chúng ta có quyền năng và uy quyền trên các tà linh. Câu hỏi 4. Có được thờ phượng các thiên sứ không? Đáp: không. Không được thờ phượng các thiên sứ. Sách Khải Huyền chương 22 câu 8 câu 9 nói rất rõ ràng về điều này. Tôi là dân, người đã nghe và thấy những điều này. Khi nghe và thấy xong, tôi phủ phục dưới chân vị thiên sứ đã bày tỏ những điều này cho tôi để thờ lại. Nhưng thiên sứ bảo tôi: đừng làm thế, ta là bạn đồng lao với ngươi, với anh em ngươi là các nhà tiên tri và với những người vâng giữ lời trong sách này, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Câu trả lời quá rõ ràng, chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Câu hỏi 5. Những công tác của thiên sứ trong đời sống của một tín hữu có làm giảm đi vai trò của Đức Thánh Linh không? Đáp: hoàn toàn không. Các thiên sứ là các thần hầu việc, phục vụ theo ý chỉ và mục đích của Đức Chúa Trời toàn năng. Các thiên sứ sẽ không làm bất cứ điều gì trái ngược với sự chỉ đạo của Đức Thánh Linh. Các thiên sứ chỉ đang thi hành công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta.